và phần sở duyên duyên, tức là sở, tức là duyên duyên giả, tức là duyên duyên là như chư Phật đã nói, pháp chân thật vi diệu. Tất nhiên là như là chư Phật đã nói về cái pháp chân thật vi diệu, thì nơi đây, tức là đối với cái pháp này không có, tức là không có cái pháp duyên, tức là nơi đây không có pháp duyên, làm sao có duyên duyên? Hay là nói rõ hơn là đối với cái pháp mà không có duyên này thì làm sao mà có duyên duyên? Tất nhiên là cái pháp vi diệu chân thật này, thì cái pháp này là cái pháp mà không có chỗ duyên, thì làm sao mà có duyên duyên? Phật nói pháp đại thừa, tức là các pháp đại thừa, hoặc là có sắc, không sắc, có hình, không hình, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, vân vân, các pháp tướng đó đều vào nơi pháp tánh, tất cả đều không, không tướng, không duyên. Ví như các dòng chảy vào biển, tức là các dòng sông chảy vào biển, đồng là một vị, thì pháp mà chân thật đáng tin, còn tùy nghi mà nói ra thì chẳng có thể cho là thật, thế nên không duyên duyên. Còn tăng thượng duyên là các pháp không tự tánh, nên không có tướng có. Tức là nếu mà dịch cho đủ thì vì các pháp không tự tánh nên không có tướng có. Rồi nói là vì nói là vì cái này có, tức là có cái này đó. Tất nhiên là bây giờ cái này là dẫn về trong cái phần gọi là 12 nhân duyên, là thường gọi là cái này có cái kia có đó, nhưng mà ở đây thì chỉ dùng có một chữ thị sự, thị sự thôi, chứ chỗ khác thì dịch là thử sự, bỉ sự đó. Tất nhiên là nói vì cái có việc này cho nên việc kia có chẳng đúng, thành ra chữ thị sự ở trên này là mình dịch là cái việc này, cái thị sự ở dưới là chỉ cho cái việc kia, thì nó dễ hiểu hơn. Tất nhiên là đây là thử sự, kia là bỉ sự đó, tức là do cái này có nên cái kia có, nó chưa rõ nghĩa. Tất nhiên là nói vì có cái này nên cái kia có chẳng đúng. Kinh nói 12 nhân duyên, vì cái này có nên cái kia có, điều này ắt chẳng đúng. Tại sao? Vì các pháp từ các duyên mà sanh nên tự không có tánh cố định. Vì tự không có tánh cố định nên không có tướng có, không có tướng có. Vì cái tướng có không đâu được nói là cái việc này, vì việc này có nên việc kia có, thế nên không có tăng thượng duyên. Phật tùy nơi phàm phu phân biệt, Phật nghĩa là vì tùy nơi phàm phu phân biệt có không nên nói duyên. Tất nhiên là tùy theo phàm phu phân biệt mà nói có duyên thôi. Lại nữa, trong nhân duyên rộng và lược, tìm cái tướng quả, tìm quả chẳng thể được. Trong nhân duyên nếu không, tức là không quả, thì làm sao mà quả từ duyên ra? Lược là đối với trong các duyên hòa hợp không có quả, tất nhiên nói lược là nói về tổng quát là trong các duyên hòa hợp không có quả. Còn rộng là đối với từng duyên một, tức là từng trong mỗi duyên cũng không có quả. Nếu trong nhân duyên rộng và lược không có quả thì làm sao nói quả từ nhân duyên mà ra? Lại nữa, nếu bảo duyên không quả mà quả từ trong duyên mà ra thì quả ấy sao chẳng từ trong phi duyên mà ra? Nếu trong nhân duyên tìm quả chẳng thấy được thì cớ sao chẳng từ trong phi duyên mà ra? Như trong bụng không có bình thì cớ sao chẳng từ trong sữa mà ra? Tất nhiên là cớ sao bình chẳng từ trong sữa mà ra, nói cho đủ là như vậy. Lại nữa, nếu quả từ duyên sanh thì duyên ấy không tự tánh, Từ không tự tánh mà sanh thì đâu được từ duyên sanh. Quả chẳng từ duyên sanh, chẳng từ phi duyên sanh. Do vì quả không có nên duyên phi duyên cũng không. Quả là từ các duyên mà sanh thì cái duyên ấy không có tự tánh. Nếu không tự tánh thì không pháp, không pháp mà thì đâu hay sanh. Thế nên quả chẳng từ duyên sanh, chẳng từ phi duyên sanh, là vì phá duyên nên nói phi duyên. Thật ra thì không có pháp phi duyên, thế nên chẳng từ phi duyên sanh. Nếu chẳng từ hai cái thứ đó sanh, tức là hai trường hợp trên mà sanh, thì đó là không quả. Vì không quả nên duyên phi duyên cũng không. Tất nhiên là ở đây là bắt đầu phá về cái duyên duyên. Duyên duyên tất nhiên là cái pháp sở duyên, do có cái sở duyên cho nên rồi có cái tâm duyên. Tất nhiên là đứng về cái pháp gọi là đối đãi mà nói, thì nghĩa là luôn luôn là tâm mà có ra thì luôn luôn đều có cái cảnh, tức là phải có cái cảnh duyên thì để có cái tâm nó năng duyên. Cho đến là những cái pháp mà gọi là trong khi mình tu lên dùng cái trí mà mình quán, thì khi mà còn có cái trí quán thì luôn luôn cũng phải có cái cảnh để quán, tức là luôn luôn có cảnh để quán, thì để mà đối với cái trí năng quán. Thì như vậy với cái tâm mà năng duyên và cái cảnh sở duyên, cái trí năng quán và cái cảnh sở quán, thì đó là cái pháp và phương tiện và là pháp đối đại, cho nên đó là chưa phải cái pháp thật. Mình thường mình nghe nói tâm thì nó luôn luôn nó có nhân cảnh mà nó sanh, hoặc là trí thì nhân cái cảnh quán mà nó sanh trí, thì đó là nói theo cái phương tiện đối đại. Chứ còn nếu mà chấp với như vậy thì kẹt ở trên cái phương tiện, không phải thật. Mà ở đây ngài mới nói rằng đối với cái chỗ mà Phật nói ra về cái pháp di diệu chân thật đó, tức là cái chỗ mà thật tướng chân thật đó, thì trong đó là cái pháp đó là không có duyên. Tất nhiên là khi mà còn có cái luôn luôn là còn có cái cảnh để duyên, còn có cảnh sở duyên, thì luôn luôn đó là thuộc về trong cái pháp đối đãi, chưa phải là cái pháp thật. Dù cho cái chỗ đó là cái chỗ mà mình gọi là cái trí mà nó được phát sanh do cái cảnh quán mà được, thì cái trí đó cũng chưa phải là thật trí. Tất nhiên là do cái cảnh mình quán rồi cái trí nó được phát sanh, thì cái trí đó cũng là cái trí gọi là phương tiện thôi, chưa phải là cái thật trí, hoặc là cái trí dụng thôi. Còn cái thật trí thì nó phải là lìa cả năng và sở. Vậy cho nên ở đây nó là đứng về cái pháp mà chân thật, nó lìa mọi cái hình tướng đối đãi, năng sở nó đều dứt đều bật, cảnh và trí nó cũng đều bật luôn. Thì như vậy thì đối với trong cái chỗ mà chân thật như vậy thì làm sao mà có năng duyên và sở duyên. Cho nên nói năng duyên và sở duyên đối với trong cái chỗ này thì nó lại không thành. Vì vậy ở đây cái phần văn trường hàng của ngài Thanh Mục ngài mới giải thích là trong cái pháp mà đại thừa Phật nói đó, thì hoặc là có sắc không sắc, có hình không hình, hữu lậu vô lậu, cho đến hữu vi vô vi, vân vân, tất cả đều vào nơi pháp tánh đều không, tức là rỗng không, không có tướng, không có duyên. Thì như vậy ngài mới ví dụ cũng như là các cái dòng sông, dòng nước chảy vào biển thì nó đồng là một vị. Tất nhiên là khi mà mình ban đầu mới tu hoặc là còn ở trên phương tiện thì phải nhờ có cái cảnh để mình quán, rồi có cái trí năng quán, thì mình mới từ từ mình mới dứt được những cái mê lầm, những cái phiền não, rồi mới đến cái chỗ cuối cùng tột cùng á, thì mới gọi là bật cả năng sở, thì như vậy mới gọi là vào được cái chỗ chân thật. Thì như vậy là ban đầu là còn ở trên phương tiện có năng có sở, rồi mới đến cái chỗ cuối cùng á, thì phải bật năng sở thì mới được. Cho nên ở đây thì ngài mới nói rằng cái pháp mà chân thật đó, đó thì mới là cái pháp gọi là đáng tin, không? Còn cái pháp mà tùy nghi mà nói ra thì chưa phải là thật đó. Rõ kỹ chỗ đó, cái pháp mà Phật mà tùy nghi nói ra thì cái đó là cái pháp phương tiện, chưa phải là thật, không nên chấp vào trên đó. Vì vậy cho nên phải đến cái chỗ mà gọi là bậc cả năng sở, tức là năng duyên, sở duyên, thì như vậy mới đến được cái chỗ chân thật. Vì vậy cho nên ở trong cái phẩm mà gọi là nhập bất nhị pháp môn ở trong kinh Diêm Hoa Cật mà mình vừa học qua đó, thì khi mà mỗi vị Bồ Tát trình bày các cái duyên của mình rồi, xong đến cuối cùng hỏi ông Diêm Hoa Cật á, thế nào là vào pháp môn bất nhị, thì ông chỉ im lặng thôi. Tất nhiên là bậc nói năng không có chỗ để mà quán chiếu nữa, thì như vậy bậc cả năng cả sở thì như vậy thầm vào, thì như vậy đến cái chỗ chân thật đó thì không còn có năng duyên sở duyên. Thì cũng giống như là Thiền Tông mà khi mà nói đến cái chỗ chân thật đó thì gọi là mất Phật, gọi là mất Phật còn chẳng thấy, thì còn có chỗ nào để cho mà gọi là sở duyên. Còn có sở duyên thì tất nhiên là còn có năng duyên, thì còn có cái đối đãi. Thì như vậy là cái sở duyên mà Phật nói ra đó là chỉ cho cái pháp gọi là tùy nghi phương tiện mà nói. Còn đứng về cái đệ nhất nghĩa đế chân thật đó, hay đứng về trong cái chỗ thực tướng đó, thì nghĩa là bậc cả năng duyên và sở duyên, thì cái sở duyên duyên không thành.